Kính chào Hội Thánh. Tuần trước chúng ta suy gẫm thập tự giá và sự theo Chúa. Cross and following Him. Qua mấy ý chính đó là bằng, trước hết là bằng ý muốn theo Ngài, thể hiện bằng sự từ bỏ mình, và tiếp nối là sẵn sàng chịu chết để mất đi những gì thuộc về mình thì mới theo Chúa. Để Chúa làm người chỉ huy và làm chủ cuộc đời của mình. Đó là những ý chúng ta suy gẫm trong tuần trước. Chiều hôm nay giữa mùa chay, chúng ta hướng lòng về thập tự giá của Chúa Giêsu, sự hy sinh của Ngài. Chúng ta suy gẫm đến thập tự giá là yếu tố cần thiết cho một cuộc đời có kết quả. Trong hình ảnh mà Chúa Giêsu đã dùng, đó là hạt lúa mì gieo xuống đất, mất đi hình dạng lúa mì để biến thành sự sống mới, thành cây và ra nhiều hạt. Chúng ta suy gẫm qua phúc âm Giăng đoạn thứ 12, từ câu 20 đến câu 26, rồi 31 đến câu 33, với mấy ý là từ một sinh nhiều như thế nào và cần gì để có kết quả hơn hai. Xin ta hiệp ý cầu nguyện. Chúng con hết lòng cảm ơn Chúa vì lời quý báu của Ngài. Nguyện thần linh của Chúa bảo phụ chúng con, thanh tẩy cuộc đời của chúng con, mở lỗ tai thuộc linh của chúng con và tấm lòng của chúng con, để cho chúng con có một niềm khao khát Ngài. Một trong những điều luôn luôn bị hiểu lầm đó là thập tự giá của Chúa. Xin Chúa giúp cho chúng con trong những sự suy gẫm về thập tự giá của Ngài, sự khổ đau của Chúa, vị trí của hành trình thuộc linh này, để giúp đỡ cho chúng con có thể hiểu được chiều sâu của sự hy sinh của Chúa trong cuộc đời của mình. Xin Chúa bao phủ chúng con chiều hôm nay và cho chúng con nghe được lời của Chúa, và cho chúng con đứng dậy để làm theo lời của Ngài. Chúng con cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Ý thứ nhất, một hạt sinh nhiều ra như thế nào? Đó là câu Kinh Thánh mà chúng ta đọc ở trong câu 21, 24. Đức Chúa Giêsu đáp rằng giờ đã đến khi con người sẽ được vinh hiển. Quả thật ta nói cùng các ngươi, nếu một hạt giống lúa mì kia chẳng chết sau khi gieo xuống đất thì cứ ở một mình, nhưng nếu chết đi thì kết quả được nhiều. Sự dạy dỗ về hạt giống gieo xuống đất sinh ra nhiều là điều mà Chúa Giêsu dùng để trả lời cái lời nài xin khi Anh-rê đến giới thiệu với Chúa Giêsu là có một vài người Greek, là người Hy Lạp, tin Chúa trong vùng Jerusalem và đến muốn gặp Chúa Giêsu. Thay vì Chúa Giêsu trả lời có cho gặp hay không, Chúa không có trả lời. Chúa nói câu chuyện của hạt lúa mì. Chúa không trả lời trực tiếp yêu cầu này. Chúa dùng chân lý sự sống dư dật, sự sống kết quả qua sự chết, để trả lời một cách gián tiếp cho những lời cầu xin đến gặp Ngài. Hình ảnh gạt lúa mì phải rơi xuống đất, phải biến dạng, phải thành nhánh cây lúa mì, phải rơi xuống đất, phải biến dạng thì mới có thể ra trái được nhiều. Hai động từ ở đây nguyên bản ghi là hạt giống rơi xuống đất là tiến trình tiếp xúc với đất. Người theo Chúa muốn kết quả cho Chúa, hay là một cuộc đời muốn kết quả cho Chúa, phải tiếp cận với những người chưa biết Chúa. Thứ hai, hạt giống lúa mì sẽ biến dạng, có nghĩa là không còn là hạt lúa mì nữa, phải biến thành một cái mầm của cây lúa mì, lớn lên thành cây lúa mì rồi mới có hạt và ra nhiều hạt giống khác. Rồi tương lai sẽ có những cây, từ những cái hạt đó sẽ ra những cây khác nữa. Và tiếp tục tiến trình tăng lên, tăng bội lên theo chu kỳ sinh trái của những hạt giống. Động từ không chết đi được dùng trong thì quá khứ là hoàn tất của nguyên bản, có nghĩa là không hoàn tất tiến trình chết đi. Nếu hạt giống lúa mì không chết thì vẫn còn là hạt lúa mì. Đó là một lời tuyên bố tự nhiên như vậy. Và nếu trong quá khứ, nhưng trái lại, nếu nó, động từ được dùng trong thể lựa chọn là tự lựa chọn, dùng trong thể lựa chọn ám chỉ là tự nguyện chết đi, thì chắc chắn sẽ tiếp tục kết quả nhiều, là một lời tuyên bố chắc chắn hiện tại và liên tiếng, có nghĩa là tiếp tục hiện tại có kết quả. Đó là động từ mà Chúa muốn dùng để chỉ cái tiến trình kết quả của hạt lúa mì. Giáo phụ Ambrose giải thích hạt giống phải chết trước, phải tự nguyện chết, phải chấp nhận điều đó trước khi kinh nghiệm một sự sinh kết quả. Nhìn kỹ thì hạt giống nằm trong đất, nếu nó không chết thì không chết, không sinh, nó cũng là hạt giống đó thôi. Nhưng nếu nó bị tan đi chính hành động tan rã này thì nó mới đem lại kết quả. Và kết quả ở đây được gọi là kết quả nhiều, great abundantly. Đây là luật biến hóa, là luật tăng trưởng trong thiên nhiên. Quý vị trồng cây làm vườn ở nhà, hoặc là trước này ở Việt Nam quý vị làm ruộng, quý vị thấy được cái tiến trình tự nhiên đó. Và trong tiến trình kết quả xuống đất tan ra để sinh lại, để phục sinh và tăng bội lên. Nguyên tắc thuộc linh này khi Chúa dùng hình ảnh lúa mì thì Chúa áp dụng ngay trong câu thứ 25: ai yêu sự sống mình thì sẽ mất, ai ghét sự sống mình trong đời này thì sẽ giữ lại đến sự sống đời đời. Nếu một người yêu đời sống mình hiện tại hôm nay, tập trung vào sự thành công của riêng mình, thì sẽ mất chính cuộc đời của mình sau khi chết. Nhưng điều quan trọng là tiềm năng tăng bội trong mỗi cuộc đời chúng ta tại đây được đi qua hoặc là kinh nghiệm qua tiến trình chịu chết, tự nguyện bớt đi, thì sẽ có cái kết quả của lý thừa, của tăng lên. Ở đây Chúa Giêsu so sánh tình yêu mình với tình yêu với mọi điều khác, và Chúa dùng chữ nhưng ai ghét sự sống mình trong đời này. Ghét là gì? Ghét là so sánh với yêu Chúa, với lại yêu những cái khác. Và những cái yêu những cái khác đó, so với yêu Chúa, nó trở thành là ghét những cái điều khác. Khi mình để trong một cái so sánh đó thì nó không còn là yêu những điều khác nữa, chỉ còn tình yêu Chúa là thật sự yêu thôi. Nhưng mà những cái yêu khác, theo đuổi khác, trở thành nó là cái ghét. Chúa phán đến sự chết của Chúa: đừng có khiến cho các môn đệ của Chúa bị bối rối, bởi vì qua sự chết này sẽ đem lại rất là nhiều người đến với Chúa. Câu thứ 32: còn ta khi ta được treo lên khỏi đất, đó là bị đóng đinh ở thập tự giá. Có một số người thì không bị đóng đinh, có một số người thì họ chỉ treo cái người tử tội lên trên đó cho tới khi khô hết nước rồi chết dần dần ở trên đó, hoặc là bị chim tới rỉa cho chết dần ở trên đó. Và đây là một cái chết treo lên thập tự giá, là một cái chết kinh khủng nhất và đau đớn nhất cho những người trọng tội trong thời của La Mã. Chúa Giêsu phán đến sự chết của Chúa giống như hạt lúa mì gieo xuống đất bị tan ra, đi compose rồi thì vươn lên để có kết quả. Ai đã kinh nghiệm được chân lý này ngoài Chúa Giêsu? Sự thăm biến của người Hy Lạp xác nhận có một mùa gặt thuộc linh sẽ đến sau khi Chúa Giêsu chịu chết. Bằng chứng là khi chúng ta đọc ở trong Công vụ các sứ đồ, sau khi ông Phi-e-rơ đứng lên được Chúa Thánh Linh giảng cảm động, ông giảng một bài giảng về gì? Chúng ta học trong chương trình thần học mở rộng đó, về sự chết, về sự chịu khổ của Chúa Giêsu, về sự đóng đinh của Chúa và về sự phục sinh. Và sau cái bài giảng về sự chết và sự hy sinh của Chúa thì Đức Thánh Linh làm việc và có rất là nhiều người đến với Chúa, trong đó có những người nói tiếng Hy Lạp. Trong việc truyền giảng tại thánh Antioch, Phaolô đã được cảm động và Thánh Linh của Chúa hướng dẫn hội thánh Antioch để Phaolô và Sila ra đi để làm truyền giảng cho những người nói tiếng Hy Lạp ở trong thế giới của La Mã. Chúa Giêsu nói trước qua sự vâng phục của Chúa Giêsu, người Hy Lạp sẽ gặp Chúa, sẽ ở trong Chúa và sẽ tăng trưởng nhiều hơn trong những ngày sắp tới. Ngày hôm nay trong nghệ thuật, trong buôn bán thương mại, quý vị thấy người ta nói là trong thương mại nếu không có liều đó là không có thành công, phải không? Không bỏ đi một số điều nào đó của mình thì sẽ không có thành công ở trong cái thị trường thương mại. Ngày nào mình còn giữ ý mình, ngày nào mình còn giữ tham vọng của mình, ngày nào mình còn giữ ý riêng của mình thì mình sẽ không kinh nghiệm được tiến trình tăng bội. Chỉ có mình thôi. Vì không có sự chết thì sẽ không có sự sống phục sinh bội phần. Lịch sử hội thánh đã minh chứng chân lý này qua rất là nhiều, qua những cuộc đời truyền giáo, qua những công việc và qua một số anh chị em ở đây à. Tự vì nguyên tắc của Chúa rất là khác, muốn có thì phải cho, muốn thêm thì phải cho, muốn sống thì phải chết, và muốn có nhiều thì phải hy sinh. Tăng bội đi qua tiến tình tan rã của cái tình trạng nguyên thủy của chính mình. Rất tiếc một số đông người hôm nay thấy cái nguyên tắc của Chúa hoặc là quá xa vời, hay là quá khó, và chúng ta không để ý cái đó. Một số người chọn yêu thích cá nhân hơn, nghe tiếng thế gian gọi nhiều hơn. Rất tiếc một số người cho rằng mấy người theo Chúa hơi là giống như là điên điên cùng cùng, phí cuộc đời, không bỏ thì giờ để đi kiếm tiền, phí tài năng, không dâng tài năng đó để ra để kiếm tiền, kiếm thêm địa vị. Nhưng người theo Chúa học được chân lý này, quyết tâm mất những điều gì của mình hiện tại, chịu mất thành công của mình hôm nay để kinh nghiệm sự sống vĩnh viễn, vượt xa, cao hơn sự sống cho riêng mình. Chúng ta thấy, xem checkbook thì biết yêu ai rồi, yêu Chúa, công việc Chúa, hay là yêu mình nhiều hơn. Xem cái lịch trình và hẹn gặp thì mình biết là gặp ai nhiều hơn trong thời khóa biểu của mình. Mất ở đây là mất thì giờ của mình, mất ở đây là mất tiền bạc của mình, nhưng mà sẽ được nhiều hơn trong những điều khác. Bài học thuộc linh: ai sẵn lòng sống đời sống hy sinh chia sẻ thì sẽ thấy sự sống mình tăng bội qua nhiều cuộc đời chúng ta đụng chạm. Nguyên tắc sự sống tăng bội trong Chúa là không chú trọng về chính mình, chương trình của mình nữa. Hạt giống chết đi để cung cấp một kết quả qua những điểm hy sinh với mục đích, nhưng cũng có ý nghĩa rất là giàu có về sự phước hạnh mà Chúa đi kèm trong sự từ bỏ của mình. Chúa Giêsu nhắc lại trong câu thứ 32: còn ta, khi ta bị cất lên, khi ta bị treo lên khỏi đất, thì sẽ kéo mọi người đến cùng ta. Trong thời Chúa Giêsu, Chúa chưa ảnh hưởng đoàn dân Do Thái nhiều, nhưng tên Chúa Giêsu hôm nay đã ảnh hưởng hàng triệu, hàng tỷ người rất là bình thường trên thế giới. Chúa Giêsu trong khi sống không có gây cảm tình gì với người lãnh đạo chính trị, cũng không có đến gần gì với mấy người tri thức thời của Chúa. Nhưng hôm nay họ trực tiếp hay gián tiếp, những người lãnh đạo trên thế giới, những nguồn cảm hứng của các thi sĩ, những người biết nhạc, làm luật hoặc là làm giao ước, đều phản ảnh ít nhiều về nguyên tắc công lý của Cơ Đốc. Và nếu không có nguyên tắc Cơ Đốc theo như Dân Số Ký, Lê Vi Ký, Phục Truyền Luật Đề Ký, thì những hiệp ước đó không thành hình. Hạt giống cuộc đời của Chúa Giêsu đã trở thành tăng gấp bội trong ngày hôm nay. Câu hỏi kế tiếp là làm sao cuộc đời này có thể tăng bội? Chúng ta làm gì để chết về mình như hạt giống bị tan ra khi gieo xuống đất, để một ngày kia thêm nhiều kết quả? Thứ nhất, Chúa nói trong đoạn Kinh Thánh là chết về phần riêng của mình, đó là self, cái tôi của mình. Cái tôi của mình rất là lớn, rất là quan trọng, không ai được đụng đến. Nó phải đóng khung, nó phải có một cái rất là nhiều cái thành để che chở. Nhưng nếu không bắt đầu bằng cái chết riêng của mình thì không thể phát triển được. Tham vọng, ý muốn cá nhân, ý muốn riêng, tự mình và muốn mọi người chú ý. Thứ hai, nhờ Chúa chúng ta phải rèn luyện tinh thần thuận phục, discipline of submission. Đây là điểm khó nhất, vì con người Chúa tạo dựng nên có một tinh thần rất là độc lập và tự làm chủ, không cần ai. Và ma quỷ đã làm việc cho nên không cần Chúa luôn. Và hình thức của không cần Chúa trở thành một chữ chúng ta gọi, chúng ta không thích nói, đó là kiêu ngạo. Và đây là nguồn của mọi tội lỗi trong đời sống của thế giới. Và ma quỷ đã dùng cái đó để chọc bà Eva. Và bà Eva đã rớt, là nếu ăn cái trái đó sẽ bằng Đức Chúa Trời, sẽ khôn như Đức Chúa Trời. Và bà đã đi theo tiếng gọi đó, cho nên đã mất hết tất cả những điều Chúa đã hứa. Nhờ Chúa dâng ý của mình và dành mọi sự cho ý Chúa. Đó là tiến trình của sự tăng bội trong đời sống của mình. Tác giả Richard Foster, ông viết quyển sách The Celebration of Discipline, tạm dịch là vui mừng trong sự rèn luyện. Trong đó ông dành một chapter nói về The Discipline of Submission, là một sự rèn luyện về sự thuận phục. Và ông nói thuận phục đủ cách hết, nhưng ông nói riêng cá nhân của ông, ông có một người mentor là người đỡ đầu về vấn đề thuộc linh. Và ông nói khi ông tiếp tục ở gần lâu thì ông nói hình như người lãnh đạo thuộc linh này chưa có đủ tiêu chuẩn thuộc linh. Cho nên ông cầu nguyện, ông nói trong áp dụng của sự rèn luyện thuộc linh này, ông sẽ lựa chọn hoặc là sẽ không tiếp tục nhận sự đỡ đầu của người thầy thuộc linh nữa. Nhưng mà ông nói để huấn luyện tinh thần thuận phục, ông sẽ ngày đêm cầu nguyện cho người đỡ đầu của ông. Và đến một lúc ông nhìn thấy thánh linh của Chúa đã vận hành làm việc trong cuộc đời của người hướng dẫn ông, và ông thấy ông rất là thỏa lòng, và ông học được bài học sự rèn luyện thuận phục là tiếp tục cầu thay cho những người mà mình đang chịu hướng dẫn mà họ chưa đủ tiêu chuẩn giống như mình mong ước. Thứ ba, nhờ Chúa đặt câu hỏi là nếu Chúa ở đây như mình đang gặp thì Chúa sẽ làm gì. Có hai ba người nói với tôi tặng quyển sách đó trong mùa Giáng sinh đó, và cuộc đời quý vị có đụng chạm vì sự dạy dỗ trong một kinh nghiệm đó. Tôi hy vọng quyển sách đó sẽ tiếp tục ảnh hưởng, thách thức chúng ta ở trong đời sống theo Ngài. Nếu Chúa ở đây thì Chúa sẽ làm gì? Nếu Chúa đương đầu với khó khăn giống như tôi đang đương đầu thì Chúa sẽ làm gì? Đó là câu hỏi chúng ta cần phải hỏi để có thể học trở thành người có kết quả cho Ngài. Trong Timôthê thứ nhất đoạn 4, ông Phao-lô nói đời sống của tôi đã đổ ra như một lễ quán, là một của lễ hiến dâng cho Chúa một cách hoàn toàn, là một của lễ tạ ơn. Vì vậy qua cuộc đời của Phao-lô, nhiều hội thánh được thành hình, nhiều con thuộc linh đã được gây dựng, hội thánh lan khắp vùng đế quốc La Mã vì một cuộc đời đầu phục Chúa và chịu chết phần riêng của mình. Có một người đầy tớ kia thì chịu trách nhiệm gánh nước cho ông chủ, giống như Việt Nam à, gánh nước mà. Và cái gánh nước của ông là ông có một cái hai cái lu, một cái lu là ông gánh riết rồi một cái lu nó bị nứt, và sau đó thì ông nói không bỏ, cứ giữ nó lại. Và khi ông gánh nước xuống suối thì ông múc nước đổ vô đầy một cái lu thứ nhất và đổ vô đầy nước lu thứ nhì, và ông gánh lên nhà cho ông chủ. Lên thì lên tới nhà của ông chủ chỉ còn nửa cái lu, nửa cái lu nước bị crack thôi, còn lu kia còn đầy thì ông đổ vô trong cái nước để cho ông chủ xài. Sau 2-3 năm, câu chuyện ghi là nói cái lu nó bị đứt, nó nói tôi không có giúp đỡ gì được cho ông chủ hết, cho ông hết, để làm vừa lòng cho ông chủ. Tại vì mỗi lần đi là cái nước nó cứ nứt ra, nó cứ chảy hết trơn từ ở dưới suối lên tới nhà. Ông chủ ông nói tại sao lại phải bỏ Dung? Dung không thấy 2 năm vừa rồi á, đường đi lên từ suối lên nhà ông chủ đầy hoa hai bên, và tôi đã cắt những cái hoa đó trang trí nhà cho ông chủ. Không có gì, nếu lựa chọn thì sao? Thì sẽ lựa cái gì? Vẫn còn có ít mà. Cuộc đời của chúng ta crack á, có nhiều nứt lắm á. Nhưng mà nếu dâng cho Chúa và để cho Chúa sử dụng, đúng, chúng ta thiếu lắm á. Nhưng mà trong tay của Chúa đâu có gì hổ thẹn. Nếu Chúa dùng và chúng ta sẵn sàng, không ai trọn vẹn trong bàn tay của Chúa, nhưng mà Chúa là đấng trọn vẹn sẽ sử dụng những điểm yếu của mình để cho một đời sống được kết quả và làm vinh, cuối cùng là cũng là vinh hiển cho Ngài. Xin Chúa ban cho chúng ta niềm hy vọng trong mùa chay này. Có một điều gì thần thánh ở trong mỗi chúng ta, đó là cuộc đời đóng đinh, crucify lại, và cuộc đời hy sinh có nhiều hấp dẫn hơn, more attractive, để bất cứ ở đâu chúng ta cần kinh nghiệm hình ảnh của Chúa. Tôi cầu nguyện để mỗi chúng ta trong mùa thương khó nhớ Chúa chịu khổ sẽ quyết định, sẽ bớt gì cho mình để cho gia đình thêm vui tươi, để chết đi những cái gì của riêng mình cho anh chị em của mình chung quanh được hạnh phúc, để thánh linh của Chúa sẽ sinh ra những bông trái của Ngài khi chúng ta chịu hy sinh cho Ngài. Ai yêu sự sống mình thì sẽ mất đi, ai ghét sự sống mình trong đời này thì sẽ giữ lại cho đến sự sống đời đời. Xin chúng ta cầu nguyện. Mỗi các anh chị bà anh chị đến với Chúa cầu nguyện, xin Chúa cho chúng con bớt gì, mất gì và chịu mất gì để danh Chúa được tôn cao, những mất mát của mình. Lạy Chúa, chúng con đến với Ngài, xin Chúa tiếp tục thách thức chúng con về cuộc đời của Ngài, về nguyên tắc hy sinh của Chúa đã đi trước cho chúng con. Nguyện xin tình thương của Chúa sẽ tiếp tục thách thức chúng con và biến đổi ông bà anh chị em chúng con ở đây tới chỗ sẽ hiến dâng cuộc đời của mình cho Ngài, để cuộc đời các ông bà anh chị trở thành những hạt giống đầy kết quả cho Ngài. Chúng con cảm ơn Chúa và hết lòng cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen.